Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 40. Xin chào chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 11. Đếm ngược đến hàng thứ 3, bắt đầu xem câu cuối cùng. Cũ trụ vô ngại kiến, thập bất đọa chư nạn. Chúng ta xem hai điều này. Đến chỗ này hầu như là đem quả báo thù thắng mà đoạn ác tu thiện đạt được đã giới thiệu một cách đại khái. Những quả báo này quả thật đúng là vô cùng thù thắng. Hôm nay xem thứ 9, trụ vô ngại kiến. Đây là thuộc về trí tuệ. Kiến là nói kiến giải. Kiến giải vô chướng ngại. Hay nói cách khác, đối với pháp thế xuất thế gian đều có thể đạt được thông đạt vô ngại. Cái lợi ích này tôi nghĩ bất kể người nào, bất luận là họ tín ngưỡng tôn giáo nào, không có ai mà không mong cầu, là cái nguyện vọng chung của tất cả chúng sanh. Phật nói cho chúng ta biết loại nguyện vọng này trên thực tế là bản năng của chúng ta. Hay nói cách khác, tất cả chúng sanh, mỗi người vốn dĩ có cái năng lực này. Thanh Lương trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta bốn loại vô ngại. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là cái vốn có trong tự tánh của chúng ta, vốn dĩ đầy đủ. Hiện nay tư tưởng kiến giải của chúng ta đâu đâu cũng có chướng ngại. Chướng ngại từ đâu mà ra vậy? Chướng ngại là thập ác nghiệp tạo thành. Ở trong thập ác đã đầy đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mỗi một điều đều vô cùng nghiêm trọng. Cho nên tánh đức không thể hiện tiền. Trong kinh nói đủ dạng quả báo bất khả tư nghị, đều là thuộc về đức năng vốn có trong tự tánh chúng ta. Chỉ cần chúng ta xa lìa thập ác, xa lìa thập ác chính là thập thiện. Cái tánh đức này mới có thể phục hồi. Phục hồi đến mức độ như thế nào? Đây là vấn đề công phu. Từ đó cho thấy một người thông minh, người có trí tuệ, người có phước đức nhất định phải biết được lìa tất cả ác, tu tất cả thiện. Tất cả chính là cương lĩnh của 10 điều ở đây. 10 điều này triển khai ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Thập thiện cũng là như vậy. Mỗi một điều thiện triển khai ra là vô lượng vô biên phước thiện. Học Phật bắt đầu học từ đây. Hy vọng chúng ta ở trong một đời tu đến thuần thiện. Nhà nho nói chỉ ư chí thiện. Đây là mục tiêu cao nhất tu tâm dưỡng tánh của thánh nhân Thuế Sức Thế Gian. Nhà nho dạy người cách vật trí tri thành ý chánh tâm tu thân tề gia. Phật dạy người hiếu thân tôn sư, tu thập thiện nghiệp đạo. Đại thánh đại hiền thế xuất thế gian, chúng ta hợp chung lại xem, xác thực người xưa gọi là cái thấy của anh hùng đại thể giống nhau. Đây là điều đáng để chúng ta tin. Nếu như sau khi tin tưởng thật sự thì phải cố gắng nỗ lực mà học tập, đem những hành vi tập khí bất thiện không tốt đã phạm trước đây, chúng ta ở trong một đời này triệt để sửa đổi trở lại. Sửa đổi chính là tu hành. Tu là sửa đổi. Sửa đổi sai lầm, đây là tu hành. Phàm phu thật không dễ dàng phát hiện lỗi lầm của mình. Nhưng mà thấy lỗi lầm của người khác lại rất dễ dàng. Cho nên cổ nhân bèn dạy chúng ta, thấy lỗi lầm của người khác lập tức có thể xoay trở lại, suy nghĩ thử mình có phạm lỗi lầm giống như họ hay không. Đây gọi là quay đầu. Quay đầu là đem lỗi lầm của mình kiểm tra lại. Ở trong Phật Pháp gọi là khai ngộ. Sao gọi là khai ngộ? Biết lỗi lầm của mình thì người này khai ngộ, giác ngộ rồi. Phàm phu không biết được mình lỗi lầm, cho nên vĩnh viễn không có biện pháp đem lỗi lầm sửa đổi trở lại. Đây là thông thường có thể nói đa số người tu hành công phu không đắc lực. Nguyên nhân là tại chỗ này. Chúng ta thường hay quan sát người khác, lập tức quay lại nghĩ bản thân. Không nên đem việc quán sát người khác để vào trong tâm của mình. Đó là quá đổi sai lầm. Tự mình thật sự là trên tội thêm tội. Thấy người khác lập tức hồi quan phản chiếu, đây là trí tuệ. Có một phương pháp nữa là đọc sách thánh hiền. Cận đại Ấn Quang đại sư, tại sao phải hết lòng hết dạ khuyên mọi người hãy đọc Thái Thượng Cảm Ứng Thiên? đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, đọc An Sĩ Toàn Thư. Thật sự có thể hằng ngày đọc những sách này thì những tật xấu của mình rất dễ dàng kiểm tra ra được. Cầm những kinh văn này đối chiếu với tâm hạnh của mình cho thật kỹ. Chúng ta những ý niệm nào là thiện, những hành vi nào là ác, tự mình phải biết rõ ràng. Thiện tâm, thiện hạnh phải gìn giữ. Niệm ác, hạnh ác nhất định phải sửa đổi. Kinh giáo Đại Thừa đọc nhiều rồi, kiến giải tư tưởng của chúng ta đã gần gũi với Phật. Kiến giải tư tưởng của Phật Bồ Tát là chánh tri, chánh kiến. Cách nghĩ, cách nhìn của bản thân chúng ta nhất định là sai lầm. Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta từ trong sự thật mà quan sát thật kỹ. Chư Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp tu hành, sự trải nghiệm của họ quá phong phú rồi. Tâm của các ngài thanh tịnh, có thể biết đời quá khứ, cũng có thể nhìn thấy đời vị lai. Lời nói này không phải là giả. Ý nghĩ chúng ta mê hoặc những việc trong đời quá khứ quên mất rồi, quên hết sạch sẽ rồi. Thỉnh thoảng ở trong mộng khởi hiện hành. Người bình thường hay nằm mộng, ở trong mộng có rất nhiều cảnh giới, phần lớn là chủng tử ở trong A Lại Giới thức hiện hành. Những chủng tử đó không phải hiện tại, đời này chưa hề tạo qua. Những sự việc này là trong đời quá khứ. Cho nên từ trong mộng, nếu bạn tư duy quan sát tỉ mỉ, có thể có được một chút tin tức mà trong đời quá khứ đã tạo nghiệp. Có thể có được một chút tin tức. Đến khi nào chúng ta tự mình tu đến tâm thanh tịnh thì tình trạng đời đời kiếp kiếp quá khứ của mình liền nhớ lại được ngay. Có thể nhớ lại được. Như người bình thường thế gian chúng ta, tâm tương đối thanh tịnh thì họ có thể nhớ lại tuổi thơ của họ. Nếu tâm thanh tịnh nữa, có thể nhớ lại được quá khứ một đời, quá khứ hai đời, quá khứ ba đời. Loại sự việc này người hiện nay gọi là công năng đặc biệt, người bình thường gọi là thần thông. Thần thông là cái có được từ trong thiền định. Định công của Phật sâu, thiền định của Phật viên mãn. Cho nên những việc trong vô lượng kiếp trước, ngài đều có thể nhớ lại được. Cái này chúng ta hiện nay gọi là kinh nghiệm của ngài phong phú hơn chúng ta quá nhiều. Những thứ mà chúng ta học được trong mấy chục năm ngắn ngủi này quả thật là không đáng tin cậy. Đây là điều chúng ta nhất định phải lý giải. Tuyệt đối không phải tự ti. Đây là chân tướng sự thật. Cái mà chúng ta học từ nhỏ là học cái gì vậy? Là ở trong cái xã hội hiện thực này, nước chảy bèo trôi. Ngày nay cái xã hội này lại là tình trạng gì vậy? Phật trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Những điều mà chúng ta tiếp xúc đều là tà tri tà kiến, vô cùng bất hạnh. Tự cho là đúng, cái gọi là sai mãi thành đúng. Mọi người đều sai rồi, chúng ta cũng sai theo, giống như đều là đúng cả. Tiêu chuẩn của thị phi thiện ác ở đâu vậy? Ở trong tâm hạnh của bậc thánh hiền. Người thật sự giác ngộ, bạn xem qua tư tưởng lời nói hành vi của họ, đó là tiêu chuẩn. Chúng ta học Phật, tâm hạnh của Phật Thích Ca Mâu Ni là tiêu chuẩn tuyệt đối. Ở trong Pháp Thế Gian, người Trung Quốc trước đây sùng bái tâm hạnh của Khổng Lão Phu Tử làm tiêu chuẩn. Tâm hạnh của Khổng Lão Phu Tử ở trong Luận Ngữ, Triều Tống, Chu Hy, Chu Phu Tử biên tập thành bộ Tứ Thư, lấy Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, bốn loại sách này hợp chung lại gọi là Tứ Thư. Tứ Thư là tiêu chuẩn thị phi thiện ác của người Trung Quốc. Tứ Thư là tiêu chuẩn giá trị quan nhân sinh của người Trung Quốc. Đây là chỗ tồn tại của tinh thần dân tộc Trung Quốc. Nhưng mà người bây giờ không đọc nữa, đem giá trị quan dân tộc mấy ngàn năm của mình dứt bỏ đi. Tùy thuận theo tà tri tà kiến của thời đại trước mắt này. Cho nên thế gian mới có động loạn. Mới có thiên tai nhân họa. Cái tai nạn này nói thật ra là chỉ mới bắt đầu, không phải kết thúc. Sau này còn có tai nạn lớn hơn nữa. Có lẽ chúng ta cũng có thể chứng kiến được. Làm sao có thể tiêu trừ tai nạn đây? Thánh hiền thế xuất thế gian đều nói cho chúng ta biết như vậy, là từ tâm người chuyển biến. Tâm người thể hội giác ngộ, chuyển tà thành chánh, không tùy thuận theo tập khí phiền não của mình nữa, không tùy thuận theo giá trị quan thế tục xã hội bình thường hiện nay. Chúng ta xoay trở lại, tùy thuận theo lời giáo huấn Thánh Hiền, thì cái tai nạn này liền có thể hóa giải. Bạn liền có thể được chánh tri, chánh kiến. Đối với tất cả, xử lý thông đạt, vô ngại. Dưới đây nói, không đọa các nạn. Câu nói này là câu nói hai tầng nghĩa. Ý nghĩa vô cùng sâu rộng. Chúng sanh đều tạo ác nghiệp, chiêu thiên tai nhân họa đến. Người giác ngộ ở nơi này có phải bị tai nạn hay không? Nạn nhất định là phải thọ, chiêu cảm bởi cộng nghiệp, nhưng mà chắc chắn không đọa. Tại sao họ không đọa vậy? Họ là người sáng suốt, họ là người thanh tịnh, họ là người lương thiện. Ở trong đại nạn, họ được thăng hoa đi lên, chứ không phải đọa xuống dưới. Người học Phật, nếu như có đầy đủ thiện căn, phước đức nhân duyên, giống như trong Kinh Di Đà đã nói, ở trong Đại Thừa Giáo gặp được pháp môn Tịnh Độ, họ nhất định giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đại nạn có đến, họ có chỗ tốt để đi, họ đi thế giới Cực Lạc làm Phật, là không đọa các ác. Ý nghĩa khác là ở trong tai nạn lớn, họ cũng có thể không bị. Đây là ý nghĩa thứ hai. Chúng ta biết có rất nhiều tai nạn to lớn, còn có một số người có thể may mắn thoát được. Những người may mắn thoát được này không nằm ngoài hai loại nhân tố. Loại thứ nhất là thiện căn phước đức trong đời quá khứ sâu dày. Tuy đời này tạo ác nhỏ, họ có phước dư. Phước dư của họ rất lớn, rất dày, có thể tránh được cái tai nạn này. Một loại khác là ở trong đời này gặp được thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, tiếp nhận lời giáo huấn của thiện tri thức, hiểu được đoạn ác tu thiện, cho nên họ cũng có thể tránh khỏi. Những sự việc này ở trong cảm ứng thiên, âm chất văn, cùng liễu phàm tứ huấn đều nói rất nhiều. Lý luận và chân tướng sự thật đều có. Chúng ta nên đọc nhiều. Quan sát thật tỉ mỉ. Quả thiện nhất định là có được từ nhân thiện. Tạo tác ác nghiệp, mong cầu quả báo. Phật thường nói, vô hữu thị xứ, là không có cái đạo lý này. Tạo tác nhân thiện mà được quả báo ác, cũng vậy, cũng không có cái đạo lý này. Nhưng mà thế gian người thông thường luôn luôn nhìn thấy người này cả đời hành thiện, cuối cùng cái có được là ác báo. Nhìn thấy nhiều người làm ác, bây giờ có đủ thứ hưởng thụ. Hình như nhân quả báo ứng mà cổ thánh tiên hiền đã nói không chuẩn xác. Thế là hoài nghi, không thể tiếp nhận. Đây là họ thấy quá cạn. Nhà Phật thường nói nhân quả thông ba đời. Hiện tại làm ác mà vẫn có thể được phước báo là họ trong đời quá khứ tu tích được dày. Tuy đời này là làm ác, tạo ác, phước báo của họ đã tổn giảm rồi. Sau khi tổn giảm, họ vẫn còn phước dư. Hoàn toàn chưa hao hết, họ còn có phước dư, cho nên họ hiện tại hưởng phước. Chứ không phải tạo ác được phước báo. Đó là bạn hiểu sai rồi. Đời này tích thiện mà nhận được khổ báo. Chúng ta trong đời quá khứ tạo ác nghiệp nhiều, đời nay tu thiện đã bù đắp tội nghiệp của họ. Nhưng mà ác nghiệp của họ quá lớn, còn có dư ác chưa thể đoạn được, cho nên họ mới thọ ác báo. Như họ thành thiện hoàn toàn không gián đoạn, họ có tính tâm thì đời sau có phước báo lớn. Cho nên trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, muốn biết quả đời nay, bạn muốn biết quả báo đời nay là do đời trước tạo. Nghiệp nhân mà chúng ta tạo tác trong đời trước là quả báo của đời này. Muốn biết quả báo đời sau, đó chính là những điều bạn tạo trong đời này. Nhà Phật nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả chuyển biến bất không, tương tục bất không, tuần hoàn bất không. Thiện ác nhất định có quả báo. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, tuyệt đối không tạo ác. Bất kể gặp phải gian nan khốn khổ như thế nào, chúng ta một ý niệm ác cũng không sanh. Đời sau có phước báo lớn. Thời gian của đời này ngắn ngủi, thời gian của đời sau dài. Người thông minh phải có tầm nhìn xa rộng, tu phước báo đời sau. Đây hoàn toàn không phải tiêu cực. Đời sau phước báo lớn thành tựu, thì đời nay tuổi về chiều phước báo cũng sẽ hiện tiền. Nhà Phật nói hoa báo. Bạn tu tích quá nhiều rồi, tu tích quá dày rồi, quá lớn rồi, không đợi đời sau nhận phước, đời này sẽ hiện tiền. Cho nên đời nay gọi là hoa báo, đời sau là quả báo. Hoa báo thù thắng, có thể biết được quả báo. Cho nên phước nhất định là từ thiện tâm, thiện hạnh, tu tích mà ra. Chúng ta phải tin sâu, không nghi, cố gắng nỗ lực mà làm. Xin xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 11, đếm ngược đến hàng thứ hai, bắt đầu xem từ giữa. Nhược năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, tốc chứng nhất thiết Phật pháp, thành tựu tự tại thần thông. Đây là nói lìa tà kiến, không những là thành tựu 10 loại pháp công đức thù thắng. Nếu như có thể hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đoạn kinh văn này chúng ta ở phía trên, tổng cộng ở trong 10 đoạn nhỏ, mỗi một đoạn đều là dùng câu này làm lời kết. Ở chỗ này có thể nói là tổng kết. Sao gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Câu nói này là tiếng Phạn. Vào thời xưa dịch kinh, ở trong thể lệ có 5 loại không dịch. Câu này là có thể dịch. Ở trong 5 loại không dịch thuộc về tôn trọng không dịch. Cũng chính là học Phật mục tiêu cuối cùng là gì? Chúng ta cuối cùng mong cầu đạt đến, có được là những gì? Chính là một câu này. Ý nghĩa của câu này phiên dịch thành Hoa văn là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A dịch thành vô, Nậu Đa La dịch thành thượng. Ấn Độ gọi tam, ý nghĩa của Trung Quốc là chánh, miệu là đẳng, bồ đề là giác. Bởi vì tôn trọng, giữ nguyên âm dịch. Trong câu này nó có 3 thứ bậc, tức là chánh giác, chánh đẳng chánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cái mà người học Phật mong cầu. Nếu như đạt đến chánh giác rồi, ở trong Phật pháp liền gọi họ là chứng quả A-la-hán. Tiểu thừa A-la-hán, Bích Chi Phật đều là đạt đến chánh giác. Phật nói với chúng ta, thế gian trời người cũng có người rất thông minh. Họ đối với vũ trụ nhân sinh có sự giác ngộ tương đối, thế nhưng không gọi là chánh. Cái biểu hiện chữ chánh này rất khó đạt được. Nhà Phật nói tiêu chuẩn của chánh là gì? Nhất định là chấp ngã phá rồi mới gọi là chánh. Nếu dùng cách nói của Kinh Kim Cang để nói thì khái niệm này mọi người sẽ rất rõ ràng. Vô ngã tướng, mới gọi họ là chánh giác. Thế gian trời người rất thông minh. Chúng ta biết hiện nay rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo, họ vẫn còn ngã, vẫn còn chấp ngã, vẫn còn chấp pháp. Người này tuy gọi là giác, nhưng không thể gọi là chánh giác. Nhất định phải đến không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, mới gọi là chánh giác. Tuy bốn tướng phá rồi, hoàn toàn chưa phá hết triệt để. Cái bốn tướng này là có cao thấp khác nhau. Thí dụ nói, tướng ngã 100% phá rồi, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả vẫn còn, vẫn chưa phá hết. Tại sao vậy? Tướng ngã là thuộc về chấp ngã, chính là chấp trước. Chấp trước không còn. Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là thuộc về phân biệt, là thuộc về vọng tưởng. Cho nên cái này chưa đoạn hết. Do đó nhà Phật giác ngộ chia làm ba giai đoạn. Phân biệt đoạn hết rồi, vọng tưởng vẫn chưa hết. Cái giai đoạn này gọi là chánh đẳng chánh giác. Đẳng ngang bằng Phật. Các vị phải biết rằng ngang bằng Phật, họ không phải là Phật. Đây là ngang bằng mà thôi. Cần phải phân biệt. Vọng tưởng đều đoạn hết, thì lúc này mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ có một vị, là Phật quả viên mãn ở trong viên giáo. Bồ Tát đẳng giác trở xuống đều thuộc về chánh đẳng chánh giác. Thế nhưng các vị phải biết rằng ngôi bậc thấp nhất của chánh đẳng chánh giác là Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Từ đó cho thấy ở trong pháp giới bốn thánh, tóm lại mà nói, đều là thuộc về chánh giác. Tuy thứ bậc của họ cũng có cao thấp khác nhau. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật. Phật ở đây chính là Tông Thiên Thai, gọi là Phật Tàng Giáo, Phật Thông Giáo, đều là thuộc về chánh giác, không thể xưng là chánh đẳng chánh giác. Trong Đại sư Thiên Thai, Lục Tức Phật xếp loại, họ là tương tự Tức Phật. Tức là pháp giới bốn thánh là tương tự Tức Phật. Đã thoát khỏi mười pháp giới, đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Và lúc này là phần chứng Tức Phật, mới gọi họ là chánh đẳng chánh giác. Cho nên các vị cần phải có khái niệm thật rõ ràng. Chánh đẳng chánh giác là gọi pháp thân Bồ Tát. Người chưa chứng được pháp thân không ở trong đây. Đây là Tông Thiên Thai nói là phần chứng Tức Phật. Họ là thật, họ không phải giả. Chúng ta học Phật mục tiêu ở chỗ này. Không phải cầu gì khác, là cầu sự giác ngộ, cứu cánh triệt để, viên mãn đối với vũ trụ nhân sinh. Đó liền gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Làm sao cầu được vậy? Bạn thử xem ở đây, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Phật đem tất cả thiện ác quy nạp thành mười điều. Mặt trái của thập thiện chính là thập ác. Lìa thập ác chính là thập thiện. Từ đó cho thấy thể của thiện ác là một, là một thể tánh, chỉ do mê ngộ bất đồng mà thôi. Ở trong sáu cõi, người mê thì nhiều, người giác ngộ thì ít. Đặc biệt là xã hội hiện đại, không những người mê nhiều, hơn nữa mê vô cùng nghiêm trọng. Đối với thánh giáo, đối với lời thiện, không thể dung nạp. Điều này trong Phật Pháp nói là tập khí nghiệp chướng quá nặng. Tuy hằng ngày đang tu học, đều không có cách gì nhập cảnh giới. Cái cảnh giới này, chúng ta thông thường nói cửa Phật, không có cách gì vào cửa Phật. Chúng ta ngày nay đều ở bên ngoài cửa Phật, chưa vào trong được. Người nào vào được vậy? Sơ quả tiểu thừa, Bồ Tát quả vị sơ tính viên giáo đại thừa. Đây là giống như đi học vậy. Thập tính là tiểu học, quả vị sơ tính là lớp 1. Bạn đã bước vào năm lớp 1 rồi. Điều kiện của năm lớp 1 là gì vậy? 88 phẩm kiến ngoặc trong tam giới đoạn hết rồi. Vào lúc này chứng được quả vị sơ quả tiểu thừa. Nếu như là Bồ Tát viên giáo, đây là Bồ Tát quả vị sơ tính ở trong thập tính. Bồ Tát quả vị sơ tính với sơ quả tiểu thừa, công phu đoạn phiền não tương đồng, thế nhưng trí tuệ không giống nhau. Sơ quả Tu Đà Hoàng tiểu thừa, nếu so với Bồ Tát quả vị sơ tính, sơ trụ viên giáo, thì trí tuệ kém hơn rất nhiều, rất nhiều. Hoa Nghiêm là viên giáo. Trí tuệ mà người ta hiển thị là viên mãn, viên dung vô ngại. Bồ Tát quả vị sơ tính thì còn như vậy, huống hồ Bồ Tát quả vị cao. Cho nên Bồ Tát sơ trụ là minh tâm kiến tánh rồi. Đây là nguyên nhân gì vậy? Phật đã nói ở trên hội Lăng Nghiêm, phiền não chướng và sở tri chướng, hai loại chướng này tất cả chúng sanh hoàn toàn không giống nhau. Bồ Tát quả vị sơ tính viên giáo, hai loại chướng này đều mỏng, cho nên họ chứng được sơ tính đại thừa. Tu Đà Hoàng tiểu thừa, phiền não chướng nhẹ, sở tri chướng nặng, cho nên họ có thể đoạn 88 phẩm kiến hoặc. Bởi vì sở tri chướng nặng nên trí tuệ họ không mở. Phật thuyết kinh giáo đại thừa họ không thể lý giải. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta nhìn thấy ở trên hội Lăng Nghiêm vô cùng rõ rệt, Tôn giả A Nan chỗ mà ngài chứng là sơ quả tiểu thừa, trí tuệ của ngài rất cao. Phật nói kinh Lăng Nghiêm, nói đến quyển thứ ba, Ngài liền bước ra tán thán Phật rồi. Ngài hiểu rồi. Tôn giả Phú Lâu Na là tứ quả A-la-hán, mà tôn giả Phú Lâu Na nghe không hiểu. Cho nên đứng lên hướng về Phật thỉnh giáo, huynh ấy sơ quả, sao huynh ấy hiểu được? Con là tứ quả A-la-hán, sao con chưa hiểu? Phật mới nói rõ với Ngài. A-nan là phiền não, chướng rất nặng, cho nên chỉ chứng được sơ quả. Sở tri trước nhẹ, cho nên kinh Pháp Đại Thừa, chú ấy có thể hiểu rõ, có thể tiếp nhận. Thế nhưng tôn giả Phú Lâu Na thì hoàn toàn ngược lại với A-nan. Ngài là phiền não chướng nhẹ, cho nên chứng được tứ quả La Hán. Tam giới 81 phẩm tư hoặc, Ngài cũng đoạn rồi. Thế nhưng kinh giáo Đại Thừa Ngài nghe không hiểu, do sở tri chướng nặng. Ở trong giáo học Đại Thừa, xưa nay những tổ sư đại đức này thường hay dạy người nhìn thấu buông xả. Chúng ta có thể buông xả, buông xả phiền não chướng. Nhìn thấu là phá sở tri chướng. Hai loại công phu này là dùng hổ tương không gián đoạn. Nhìn thấu giúp cho buông xả, buông xả giúp cho nhìn thấu. Nhất định phải làm thật. Hơn nữa, ở trong cảnh giới này của chúng ta, nhất định phải trước tiên bắt đầu từ buông xả. Buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Phật dạy chúng ta tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Hoa Nghiêm, Viên Giác, Phật đều nói như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ nói tất cả đều thành Phật. Trong Kinh Đại Thừa chúng ta thường hay xem thấy phàm có Phật tánh đều xem là Phật. Chúng ta phải dùng tâm thái như thế nào để đối nhân sự thế tiếp vật vậy? Nhất định phải giống cái tâm thái tu học đó của Thiện Tài Đồng Tử. Ở trong con mắt của Thiện Tài Đồng Tử thì phàm phu chỉ có mỗi một mình ta. Mỗi một mình ta là phàm phu. Ngoài một mình ta ra đều là chư Phật Như Lai. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, toàn là chư Phật Như Lai hóa thân đến độ ta. Cho nên Ngài ở trên đường Bồ Đề thuận bườm xuôi gió, không có chướng ngại. Chúng ta ngày nay tu hành chướng ngại có nhiều ít. Chướng ngại từ đâu mà có vậy? Từ trong tâm bất thiện của chúng ta mà biến hiện ra. Mọi người đọc Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là cần phải biết. Phần trước nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của chúng ta bất thiện, nhưng người này thấy vừa mắt thì khởi tham ái, thấy không vừa mắt liền khởi sân hận. Đây là tâm bất thiện. Tâm của chúng ta không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, cho nên tạo nên vô lượng vô biên chướng ngại trên đường Bồ Đề. Các chướng ngại này làm sao đột phá đây? Thiện tài đã làm nên tấm gương tốt nhất chúng ta thấy. Ông thật sự là thuận buồm xuôi gió, gặp được Bồ Tát Văn Thù. Dưới hội Văn Thù đã thành tựu căn bản trí. Sau đó thầy bảo ông hãy đi tham học. Tham vấn 53 vị thiện tri thức, ông đã thành Phật quả cứu cánh viên mãn. Ông mỗi lần tham vấn một vị thiện tri thức, cảnh giới của ông được nâng lên trên một cấp. Tỳ kheo Kiết Tường Dân đại biểu Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo phát tâm trụ. Ông tham vấn Sơ Trụ Bồ Tát, bản thân ông liền đến Sơ Trụ. Tham vấn Bồ Tát Hải Dân, ông liền thăng đến Nhị Trụ. Tham vấn Tỳ kheo Diệu Trụ, ông liền thăng đến Tam Trụ. Cảnh giới cứ mãi thăng hoa lên trên, không một chút cản trở. Nguyên nhân gì vậy? Thái độ làm học sinh tốt. Sự việc này Đại sư Ấn Quang trong văn sao nói rất nhiều. Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích. Thiện tài đồng tử là đầy đủ thành kính viên mãn, cho nên ông được lợi ích viên mãn. Tổ sư nói đơn giản như vậy, nói thêm với các vị, làm cũng là đơn giản như vậy. Bạn không chịu làm thì vô phương. Tại sao không chịu làm vậy? Bản thân chúng ta từ vô thị kiếp đến nay tập khí phiền não quá nặng. Ở trong phiền não lớn nhất đối với người tu hành mà nói là cống cao ngã mạn. Luôn cảm thấy mình cao hơn người khác một cấp. Người khác đều không bằng ta. Ngã mạn một núi, tạo thành chướng ngại trên đường Bồ Đề của mình. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng, vậy mới tạo nên biết bao nhiêu là chướng ngại. Bạn có thể đem những cái thứ này bỏ đi, quyết định không có tự tư tự lợi, quyết định không dính danh vọng lợi dưỡng. Thật sự xa lìa được tham sân si mạn, thì chúng ta sẽ giống thiện tài đồng tử vậy. Đối với người, với sự, với vật, chân thành, cung kính. Hạnh phổ hiền thực tiễn rồi, lễ kính chư Phật. Ai là chư Phật vậy? Tất cả chúng sanh là chư Phật. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật đều là chư Phật. Chí thành cung kính, không hề có mảy may thái độ thất lễ. Xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng. Thì trên đường Bồ Đề làm gì có chướng ngại chứ? Cho nên Hoa Nghiêm hay, sau cùng thiện tài với 53 vị, đó là Phật Đà, đó là thiện tri thức, là chư Phật Như Lai đến thị hiện. Thị hiện bất kể là thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện người ác, không có người nào không phải thiện tri thức. Thế Tôn ở trong một đời dạy học, pháp môn rộng lớn tu học, một đời thành Phật chỉ có hai bộ kinh: Hoa Nghiêm, Thiền Tài Biểu Diễn, cho chúng ta thấy một đời thành tựu. Ở trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ 8 tuổi thành Phật, đây là làm nên để cho chúng ta thấy, nói cho chúng ta biết, người ở thế gian này một đời thành Phật là điều có thể, không phải không thể. Chỉ cần bạn biết được cái đạo lý này, hiểu được cái phương pháp này, thật sự thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói, là bạn có thể thành Phật. Sở dĩ trước đây có người hỏi tôi phương pháp giảng kinh, tôi đã viết một bài cương lĩnh về nghiên cứu nội điển, phụ ở phần phía sau cuốn sổ tay nghiên cứu các bài giảng nội điển này của các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy lời đáp của tôi đặc biệt nhấn mạnh học giáo thành tựu 90% là ở thái độ tu học của bạn, phương pháp tối đa là chỉ 10% mà thôi. Cho nên phương pháp không khó, khoảng một tuần có thể dạy bạn biết. Thái độ tu học của bạn quyết định cho sự thành bại của bản thân bạn. Chúng ta gần gũi thiện tri thức không phải một người, đồng tu rất nhiều. Tại sao ở trong biết bao nhiêu đồng tu ấy, người có thể thành tựu chỉ có vài ba người vậy? Thầy dạy học giống nhau, không phân đó đây, cùng học giống nhau. Tại sao có người có thể thành tựu, có người không thể thành tựu? Quyết định bởi thái độ tu học. Tức là như Ấn Tổ đã nói, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Chúng tôi trước đây gần gũi Đại sư Chương Gia, gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thậm chí là gần gũi một người tại gia là tiên sinh Phương Đông Mỹ. Chúng tôi có mười phần thành kính. Chúng tôi có thể có được một chút lợi ích, không có tâm cung kính như vậy, cái mà bạn có được là phần ngoài da. Từ đó cho thấy, có thể thành tựu hay không, có phải do sự chỉ dạy của thầy phải không? Không phải. Thích Ca Mâu Ni Phật độ hóa chúng sanh, tự mình không kể công. Tại sao vậy? Họ thành Phật là từ họ thành Phật. Không phải Phật có năng lực giúp đỡ họ thành Phật. Nếu Phật có năng lực giúp họ thành Phật, thì chúng ta việc gì phải tu hành chứ? Phật không giúp chúng ta thành Phật là Ngài không từ bi rồi. Đây là việc mà Phật cũng không làm được. Hoàn toàn do bạn tự mình thành tâm, thành ý tu học. Cho nên ở trong bốn loại duyên, Phật Pháp từ duyên sanh. Bản thân chúng ta có đầy đủ thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Phật chỉ là tăng thượng duyên đối với chúng ta mà thôi. Tăng thượng duyên tốt đi nữa, mà nếu ba cái duyên trước của chúng ta không đầy đủ thì không thể thành tựu. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Ở đây nói hồi hướng là đem công đức tu học của mình phân ra cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Bản thân không cần nữa, phân cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Bản thân nếu vẫn có một chút, ta cũng hưởng chung với tất cả chúng sanh, thì ngã vẫn chưa xả hết, vẫn còn chấp ngã ở bên trong, ta cùng hưởng chung với tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta đem công đức phân ra cho tất cả chúng sanh cùng hưởng, bên trong không có ngã, thì bạn mới có thể đi trên đường Bồ Đề. Hậu thành Phật thời, tốc chứng nhất thiết Phật Pháp. Bạn phải hiểu được cái gì là Phật Pháp. Pháp chính là tất cả Pháp. Đối với tất cả Pháp, không gì không biết, không gì không thể, bèn gọi là Phật. Ý nghĩa của Phật là giác ngộ. Đối với tất cả Pháp đều giác chứ không mê. Thành tựu tự tại thần thông, đây là đức dụng. Bạn đối với tất cả Pháp thế suốt thế gian đều có thể giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm, là bạn được đại tự tại. Thần thông không phải tự thọ dụng, thần thông là tha thọ dụng. Tự thọ dụng là tự tại, tha thọ dụng là thần thông. Bạn có năng lực giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là một đoạn văn lớn. Ngày mai đoạn này Phật ở chỗ này rất từ bi, nêu ra một thí dụ: tu hành thập thiện, đem thập thiện thực tiễn đến lục độ ba la mật. Lục ba la mật mới viên mãn. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.